Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Lâm Lôi mua được hai viên tử tinh bán trong suốt, ẩn bên trong có lớp vũ khí màu tím trông rất đẹp. Lâm Lôi bấy giờ cất hai viên tử tinh vừa mua vào trong bản lòng giới chỉ. Trong nháy mắt, viên tử tinh nọ đã biến thành một phế phẩm, đồng thời một lượng lớn vũ khí màu vàng quanh quẩn trong bản lòng giới chỉ. Đã xong, mắt của Lâm Lôi sáng ngời, ta sao không mua tử tinh mà luyện hóa thành linh hồn kim châu nhi. Trở tay một cái, một vạn mặc thạch có thể bán được gấp 8 đến 9 lần. Thực ra là lời quá mà. Mình có 100 vạn mặc thạch, có lẽ chỉ sau vài lần, tài sản sẽ lên đến ngàn vạn mặc thạch. Không xong rồi, bản long giới chỉ sau khi luyện hóa đều thành vũ khí màu vàng, sao có thể làm cho nó thành một viên kim châu đây? Lâm Lôi nghĩ mà không có cách nào luyện hóa như thế. Vũ khí màu vàng này thực ra là tinh hoa linh hồn, Lâm Lôi căn bản không có cách nào ép được lại trở lại. Loại linh hồn này, thần lực của nó không có cách nào mà tiếp xúc được. Tinh thần lực thì có thể. Một khi linh hồn thần lực tiếp cận, thì tinh thần lực sẽ tự động hấp thu vũ khí này để tăng cường linh hồn của mình. Tiếc thực, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà mình không có cách nào ngừng tụ vũ khí đó thành một viên kim châu. Lâm Lôi thở dài tiếc rẻ. Để luyện hóa, chiết xuất, nén ép tinh hoa linh hồn này đều phải dùng một loại thần thông là tử vong pháp tắc. Lâm Lôi cũng muốn làm cho vũ khí màu vàng tồn tại ở trong một thủy tinh cầu. Tin rằng dồn vũ khí vào thủy tinh cầu thì cũng sẽ có nhiều người muốn mua, có thể hầu hết giá so với một viên linh hồn kim châu có thể đắt hơn đấy. Thế nhưng vũ khí này mặc dù ta có thể đưa nó rời khỏi bản lòng giới chỉ, nhưng khi đó nó sẽ tản mát khi rời ở đó. Ta sẽ không có cách nào mà khống chế nó được, dĩ nhiên là không thể nào đưa nó vào thủy tinh cầu được. Lâm Lôi trong lòng chợt băn khoăn. Vũ khí này Lâm Lôi căn bản không có cách nào xử lý được. Hắn ta không hiểu được tử vong quy tắc, cho nên một khi thần lực chạm vào linh hồn này tức thì sẽ tự hấp thu, mà người có biết tử vong quy tắc thì lại không có khả năng khống chế bản lòng giới chỉ. Thôi bỏ đi, có thể tăng cường linh hồn mình cũng tốt lắm rồi. Lâm Lôi trong lòng cũng không quá để ý. Hắn ta tới địa ngục này là vì phải chuyển mình một bước đột phá. Tiền thì sao? Có được thì tốt, không có cũng không sao. Ông chủ, tử tinh này hãy lấy cho ta 10 viên. Lâm Lôi nói, linh hồn tăng mạnh, tốc độ tu luyện sẽ tăng theo. Linh hồn công kích cũng sẽ trở nên cường đại. Về điểm này, Lâm Lôi tự nhiên sẽ không tiếc tiền. Tử tinh ư? Người bán hàng ngạc nhiên nói, tử tinh luyện hóa phức tạp, mua một viên thì có thể, sao lại mua tới 10 viên đây? Tuy nhiên hắn cũng chẳng để ý, có lẽ hắn cũng nghèo, chấp nhận hao phí thời gian để hấp thu tử tinh nên không dám mua linh hồn kim châu. Hắn làm sao có thể nghĩ được Lâm Lôi đang sở hữu một thần khí có thể luyện hóa tử tinh trong nháy mắt và chiết xuất thành tinh hồn linh hoa cơ chứ? Lâm Lôi sau khi mua 10 viên tử tinh liền sang một quầy khác ở bên kia. Quầy này chiếm một khu đất lớn, bên trong bày nhiều loại dược phẩm. Mọi người vây xung quanh xem rất đông, nhiều người bỏ tiền mua, ở đây bán loại vũ khí phòng thủ. Lâm Lôi chẳng muốn mua một thứ thần khí phòng thủ sao? Địch Lý Á hỏi. Không, Địch Lý Á, bộ giáp phòng ngự của nàng mới chỉ là một hạ vị thần khí, quá là yếu. Hãy mua lấy một bộ trung vị phòng ngự thần khí đi, nếu chuẩn bị tham gia ác ma khảo hạch, tức là kiểm tra, phải để cho mọi người thấy thực lực. Ngoài thực lực của bản thân, thần khí cũng là một phần để đánh giá đấy. Nếu như tham gia ác ma khảo hạch, Lâm Lôi lo cho Địch Ly Á. Về phần Bối Bối, lúc đầu khi rời Ngọc Lan Đại Lục, đại nhân Bối Độ Đặc đưa cho Bối Bối không ít bảo bối. Về phần mình cũng đã có linh hồn phòng ngự thần khí, dù có bị hư hao một chút cũng không sao. Ừ, Địch Ly Á không từ chối. Nàng ta hiểu thực lực của mình mạnh thì Lâm Lôi mới yên tâm, nàng thì mới có thể hỗ trợ được cho hắn. Giá của thần khí phòng ngự này quả là cao hơn loại thần khí công kích nhiều ghê. Lâm Lôi cười khẽ. Trung vị công kích thần khí cũng sấp xỉ 1.000 mặc thạch, thế nhưng trung vị phòng ngự thần khí bình thường cũng phải 5-6.000 mặc thạch. Đối với bọn Lâm Lôi mà nói thì cũng chẳng thấm tháp gì. Từ kinh thành bảo, trước giờ cửa chính người ta ra vào tấp nập. Tuy nhiên tại bên cầu thang có một người đang tập trung theo dõi ở trước cửa. Bà tên kia sao chậm thế, không đi cái gì sao? Tên trung vị thần này mắng thầm. Cho tới bây giờ chúng không tới Đế Dực Thành, e rằng chúng sẽ lượn bên trong đó. Chúng ta phải đợi lâu rồi đây. Bọn Lâm Lôi thực là rất tò mò. Từ kinh thành bảo này có rất nhiều thương phẩm khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, tự nhiên là rất muốn biết. Trung vị thần đột nhiên thấy bóng người xa xa, lập tức tiến đến cùng kính mà chào. Thưa đại nhân, là tôi đây. Ai Đức Mông hơi gật mà nói, bọn chúng còn chưa ra sao? Vâng, thưa đại nhân. Ai Đức Mông nhớ mày quay đầu nhìn về phía cửa, bọn chúng cũng đang mua vài thứ món đồ. Ta đoán chúng sẽ ra từ cửa này. Ai Đức Mông cũng không vội và cùng chờ ở bên ngoài. Là Ai Đức Mông đại nhân? Một số cư nhân của Hắc Long Bộ Lạc nhận ra Ai Đức Mông đứng ở đó. Phần lớn họ tập trung về phía sau hắn. Kìa, tới rồi. Con mắt của Ai Đức Mông rực sáng. Kim trúc sinh mệnh đó thực sự là quý giá. Địch Lị Á kêu lên, Lâm Lôi cũng gật đầu. Kim trúc sinh mệnh bình thường nhất là cũng mấy trăm bạc, loại cao nhất kéo tới cả mấy ngàn vạn ấy chứ. Thế nhưng cái loại lớn này dĩ nhiên là trên 10 vạn mặc thạch. Bối Bối, ông nội đệ thực là lợi hại nha. Lâm Lôi nhìn Bối Bối bên cạnh. Đương nhiên, Bối Bối tự hào cua tay lên. Bối Độ Đặc đại nhân tại Kim Trúc Thành Bảo chính là đặt đẳng cấp kim trúc sinh mệnh cao nhất. Tại Tử Kinh Thành Bảo mà mua phải mất trên 100 triệu mặc thạch đấy. Ba người nói rồi quay trở lại một sảnh tầng một, hòa theo dòng người tấp nập đi ra ngoài. Lâm Lôi, đột nhiên có người gọi. Lâm Lôi quay lại thấy đó là Đái Bác Lạp. Đái Bác Lạp, Lâm Lôi nói, bán cái gì thế? Lâm Lôi cũng thấy xung quanh toàn là những người của Hắc Long Bộ Lạc. Đại Bác Lạp cười khi, ta chỉ bán một cái trung vị thần khí thôi mà. Ta nghe thấy người lên tầng 3, người mới lợi hại ấy chứ. Hắn nói như thế khiến cho đám người Hắc Long Bộ Lạc xung quanh nhìn về phía Lâm Lôi với con mắt thèm thuồng và đố kỵ. Tại địa ngục, để thành triệu phú thực là quá khó khăn. Cái gì? Lâm Lôi cười nhạt, cẩn thận chú ý những người xung quanh. Thực tế có bán đồ gì thì Lâm Lôi cũng chẳng khắc nhận. Vì có thể tranh được chú ý của Hắc Long Bộ Lạc là tốt nhất, công chừng lại bị phát hiện, mà bị phát hiện thì đã sao? Đơn giản là sau này không thể trở lại Hắc Long Bộ Lạc nữa. Tốt rồi, xuất phát thôi. Ai Đức Mông nói xong dẫn bọn thủ hạ nhào tới. Ai Đức Mông căn bản không buồn nhìn Lâm Lôi lấy một cái. Đám người mới đi được vài chục bước, đám người Hắc Long Bộ Lạc tự nhiên là hướng về nơi xuất phát, theo đường nhỏ chuẩn bị về Đế Dực Thành. Thế còn Lâm Lôi cùng với ba người chuyển hướng đi về một hướng khác. Lâm Lôi, người định đi đâu thế? Đại Bác Lạp hỏi. Cùng lúc đó, Ai Đức Mông còn chờ cho đám người dừng lại, quay đầu nhìn lại. Ồ, ta không về Hắc Long Bộ Lạc đâu. Lâm Lôi cười nói. Không trở về sao? Một âm thanh vang lên. Ai Đức Mông mang theo vài tên thủ hạ đã đi tới. Lâm Lôi vừa thấy kẻ mới đến là Ai Đức Mông, trong lòng cười lạnh. Cái lão già này, ta không về bộ lạc, đại quản gia của Tự Đặc Đốn, một thượng vị thần lập tức nhào đến, tưởng ta không biết dụng ý của ngươi sao. Chỗ này có thể nói, cách cổng trước của Tự Kinh Thành Bảo gần 100 thước, người vẫn còn rất nhiều. Bọn Lâm Lôi đang ở trong đám này, không đơn giản mà thấy được. Ai Đức Mông đại nhân? Tên người là Lâm Lôi có đúng không? Ai Đức Mông từ tốn mà hỏi, hai bằng hữu của ngươi đều là trung vị thần. Ở bộ lạc chúng ta cũng là tinh anh nhân viên, các người rời bộ lạc quả là hơi đáng tiếc. Thôi thì thế này, ta xem người rất là vừa mắt, vừa lúc ta đang thiếu một thủ hạ, người đi theo ta nha. Lâm Lôi khẽ khiêm tốn đáp lễ, cảm ơn đại nhân đã ưu ái, chỉ là không thể đáp ứng. Vợ chồng ta cùng với bằng hữu tới bộ lạc cũng chỉ là có chút quan hệ với địa ngục, lại được bộ lạc chiếu cố trong thời gian này, ta vô cùng cảm kích. Ai Đức Mông ngắn mặt lại. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Lôi, hắn trong lòng nổi giận. Cái tên này, Hắn ta biết Lâm Lôi chắc chắn có mang nhiều tài bảo, ngay cả hắn tích lũy tới mức đó cũng không đơn giản. Dù sao hắn chỉ là luyện hóa thần cách để trở thành thượng vị thần, lúc này dẫn đi theo Tư Đạc Đốn. Tư Đạc Đốn là thủ lãnh, hắn chỉ là kẻ ăn theo mà thôi. Chúng ta đi trước đây. Lâm Lôi mỉm cười nói rồi quay người đi. Roạt một tiếng, sáu trung vị thần đã xuất hiện trước bọn Lâm Lôi. Muốn đi sao? Một trong số đó lạnh lùng nói. Lâm Lôi ngẩn người ra, ánh mắt trầm hẳn xuống. Giữ ta sao? Muốn động thủ à? Bối Bối hét lên, âm thanh trong nháy mắt truyền khắp xung quanh. Đám người vốn đang ùn ùn đi theo được liền ùn ùn vây lại coi. Bối Bối lại hô tiếp, bớ các tử kinh quan lớn, bọn chúng muốn đánh người. Nơi này cách cửa chính của Tử Kinh Thành Bảo gần trăm thước. Khoảng cách như thế, quân lính của Tử Kinh Thành Bảo đang chán trường, nghe thấy tiếng hô của Bối Bối. Bọn họ rất hứng thú. Bình thường bọn họ được phân công để giữ trật tự, nhưng chẳng có ai dám náo loạn, cho nên chẳng có việc gì để mà làm. Đang chán. Sao? Có chuyện gì? Một tráng hán tóc đen áo tím hô lên. Ta xem nào. Anh em cùng tới xem sao. Vài chục tên lính khác cũng tò mò đi tới. Thấy Tử Kinh quân lính lại, sắc mặt của Ai Đức Mông trông hết sức khó coi. Hắn là một thượng vị thần, nhưng chỉ là do chuyện hóa thần cách mà thành thôi. Các cao thủ mạnh hơn hắn có nhiều lắm. Một quản gia của bộ lạc chẳng qua chỉ có khả năng diễu võ dương oai mà thôi. Tại Đế Dực Thành chẳng là cái gì rất. Chuyện gì xảy ra thế? Vài tên lính đã đi tới, tên cầm đầu quát. Ta nghe có người muốn động thủ sao? Tại Đế Dực Thành ai dám động thủ nào? Quân lính Tử Kinh hô lên vài tiếng. Kẻ cuồng ngạo vừa rồi chính là Ai Đức Mông, e rằng giờ chẳng dám lặp lại. Các vị quan lớn, mấy người này là người của bộ lạc chúng ta. Ta lần này dẫn họ đi để huấn luyện mà thôi, không có chuyện gì đâu. Ai Đức Mông liền giải thích, vị trang hán kia cau mày hỏi. Sao, các người ở cùng bộ lạc sao? Đúng vậy, bọn họ chính là người của Hắc Long bộ lạc chúng ta. Có ngày người bên cạnh Ai Đức Mông nói. Nói láo, chúng ta vào bộ lạc. Rồi thì chúng ta đi lúc nào thì đi, người lấy cái gì để ép chúng ta phải đi cùng ngươi? Bối Bối quát. Ai Đức Mông, vừa rồi ta tôn trọng ngươi, gọi ngươi là đại nhân, nhưng người tối thiểu cũng phải hiểu rằng đâu là Đế Dực Thành chứ không phải là Hắc Long bộ lạc. Ta nói cho các người biết, chúng ta ba người chính thức thoát ly khỏi bộ lạc các ngươi. Ai Đức Mông sắc mặt trông cực kỳ khó coi, nhưng có hộ vệ Tử Kinh Thành ở bên nên hắn không dám kiêu ngạo. Ừ, rất hay. Lúc bấy giờ một thanh niên áo tím tóc bạc có một cái sừng màu bạc lại nói. Tại địa ngục dù chém giết, chiến đấu là việc rất bình thường, nhưng bất luận là kẻ nào đều có tự do của mình. Bộ lạc của ngươi không thể ép buộc người ta được. Ai Đức Mông và đám người không dám lên tiếng. Bối Bối hướng phía Tử Kinh quân lính mà nói. Cảm ơn các vị đại nhân, nếu không lão đầu này còn muốn quấy nhiễu lầu nữa. Yên tâm đi, thanh niên tóc bạc nọ lại nói. Đây là Đế Dực Thành, ở đây có quy củ riêng, mà kể ngươi là hạ vị thần hay là thượng vị thần cũng không cho phép động thủ. Ha ha, mấy người các ngươi cũng không ngoại lệ đâu. Đám lính nhìn về phía Ai Đức Mông chờ đợi. Ai Đức Mông trán đổ mồ hôi lạnh, một bộ lạc nhỏ sao dám đắc tội với Tử Kinh quân. Các vị đại nhân, không phải đâu, vừa rồi chúng ta chỉ không muốn họ rời đi thôi, mới cùng họ nói dăm ba câu, mà tôi cũng chẳng cản trở họ. Bọn họ muốn rời đi, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, mọi người đều biết mà. Bộ lạc này, ai muốn rời đi, chúng ta đều không ngăn cản. Ai Đức Mông lại nói. Lâm Lôi nghe xong phải thừa nhận, lão già này quả thực già mặt dày như mông ngựa. Được rồi, nguyên việc chỉ có thế, các người đi cả đi. Thanh niên tóc bạc lại nói. Ai Đức Mông thở dài một hơi, liền hành lễ rồi dẫn đám người đi ngay. Lúc đi còn liếc bọn Lâm Lôi một cái. Định ra oai sao? Lâm Lôi cũng liếc Ai Đức Mông một cái. Đây chính là Đế Dực Thành, Lâm Lôi tới giờ cũng chẳng quá chú ý đến Ai Đức Mông. Cái thằng già này, nhìn bộ dáng hoảng sợ của lão trước mặt bọn quân lính là muốn phì cười. Bối Bối có vẻ rất đắc ý, bọn Lâm Lôi thấy thế cũng không khỏi cười theo. Trước tiên chúng ta cần tìm một nơi đến đã, Lâm Lôi nói. Địch Lý Á nhíu mày nói. Lâm Lôi, người còn nhớ không? Đại Bác Lạp từng nói qua, ở tại Đế Dực Thành một đần mất mấy trăm mặc thạch đó. Đi đã rồi hãy tính. Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy nghi nghi. Nếu một đêm mà giá cao như vậy, thấy thực là ghê. Bọn Lâm Lôi đầu tiên tới quầy tiếp tân của một tửu điếm khá đẹp ở tương đối gần Tử Kinh Thành Bảo. Bên trong quầy tiếp tân của tửu điếm có bày một vài đồ trang trí. Lâm Lôi nhìn không khỏi tấm tắc.
có mấy bức khắc họa có độ tinh xảo không hề thấp. Chỗ này ở lại thì tính như thế nào? Bối bối hỏi toáng lên. Nữ nhân viên tóc dài màu tím, lỗ tai nhọn cười mà nói. Chỗ chúng tôi một lần dừng chân tính 800 mạc thạch. Cả bọn cả kinh, chỉ cần ở trong vòng một năm, bất kể đã ở bao lâu cũng tính theo một lần. Nếu nói các người ở một năm lẻ một ngày thì cũng phải nộp 1.600 mạc thạch. Nữ nhân viên giải thích. Bọn Lâm Lôi ngẩn ngơ. Đây không giống như Ngọc Lan Đại Lục, dừng chân không phải tính theo ngày mà tính theo năm. Cũng phải thôi, thần cấp cường giả từng mỗi lần tu luyện mất tới mấy tháng. Như vậy một năm là 800 mạc thạch, vậy vạn năm không phải là 800 vạn mạc thạch sao? Đây cũng chỉ là một căn phòng, từ điểm này lại rất có nhiều phòng. Lâm Lôi nhầm tính trong lòng thất kinh, mở từ điểm thế này kiếm tiền đã thực đấy. Từ điểm nào ở Đế Dực Thành cũng đều có một khoảng sân, tất cả các thần cấp tu điện giả đều thích sự yên tĩnh. Ba vị, các người có trọ lại không? Nữ nhân viên lại hỏi. Chờ đợi quyết định của ba người, bọn Lâm Lôi đáp lại. Bọn Lâm Lôi không phải là bùn xỉn, nhưng cũng không lãng phí tiền bạc. Bọn Lâm Lôi rời tửu điếm này đi quanh Đế Dực Thành một chốc, đi quanh mười mấy tửu điếm, cuối cùng quyết định chọn một gian trong một tửu điếm trang nhã và yên tĩnh, dừng chân một năm với giá 210 mạc thạch. Sau khi trả 210 mạc thạch và nhận một tấm bài màu đen, bọn Lâm Lôi liền đi nhận phòng, đẩy cánh cửa trước sân. Trước mặt Lâm Lôi xuất hiện một khoảng sân rất trang nhã, trong đó có vườn hoa chiếm 3 phần diện tích. Đằng sau đó là một tiểu lâu 2 tầng. Lâm Lôi, Địch Ly Á nhìn rất hài lòng. Lão đại, cái sân này thực là yên tĩnh. Bối bối cười mà nói. Lão đại, để ở trên lầu nhá. Bối bối nhảy thẳng lên lầu 2, chỉ lát sau bối bối đã nhảy xuống bĩu môi nói. Từ điểm này thực sự là keo kiệt, ngoại trừ cái giường với bộ bàn ghế, còn lại chẳng có cái gì xuất. Như thế là tốt lắm rồi. Lâm Lôi gật đầu hài lòng, sau đó chia hai miếng trạm thạch cho Địch Lị Á và bối bối. Hai người trước tiên hãy cầm lấy 20 vạn mạc thạch, sau này muốn mua cái gì thì tự mua nha. Hê hê, bối bối nhướng mày nhận lấy tiền, Địch Lị Á cũng gật đầu nhận lấy. Lâm Lôi ngửa mặt nhìn bầu trời, bây giờ là buổi chiều, hoàng hôn đã chiếu những tia đỏ rực trên bầu trời xa. Bây giờ thời gian còn sớm, trời chưa tối, Đế Dực Thành cũng chưa cấm. Ở đây ban đêm từ 12 giờ trở đi, cấm không được đi ra đường. Chúng ta trước hết hãy đi coi một chút. Nơi Lâm Lôi nghĩ đến đầu tiên là Ác Ma Thành Bảo. Đi tới đó xem sao, xem rốt cuộc Ác Ma Thành Bảo có gì không. Ác Ma Thành Bảo ư, Địch Địa Á cũng đều muốn đến đó. Không lãng phí thời gian, bọn Lâm Lôi lập tức xuất phát tới Ác Ma Thành Bảo. Ngày xưa, Ác Ma Thành Bảo toàn bộ bao phủ màu đen chết chóc. Đặc biệt biểu tượng của tòa thành này là một cái điêu khắc lớn. Cái đó trên mặt hình như có gắn một viên hồng sắc độc nhãn. Chỉ cần xem qua một lần thì không thể quên được. So với Tử Kinh Thành Bảo và Hắc Gia Thành Bảo, người tới Ác Ma Thành Bảo rõ ràng không nhiều. Những người tới Ác Ma Thành Bảo dù rất thưa thớt nhưng đều rất tự tin. Trước ngực bọn họ hiển nhiên phần lớn đều có ác ma huân chương. Bọn họ đều là ác ma, là tinh anh trong đám người ở địa ngục này. Lâm Lôi bằng người bước vào đại sảnh tầng 1 của Ác Ma Thành Bảo. Thực là yên tĩnh, bối bối nhẹ giọng nói. Đại sảnh tầng 1 của tòa thành này rất giống trống trải. Người ở đây cũng rất vắng, chỉ có mấy trăm người thôi. Mấy trăm người trong một đại sảnh trống trải chỉ làm cho người ta cảm thấy điều hưu. Bọn Lâm Lôi nhìn thấy một cái quầy. Quầy này có một mỹ nữ xinh đẹp tóc xanh ngồi ở bên trong. Nàng ta sau lưng bày một loạt mỹ tiểu. Này, cho một chén Âu Lôi nào, một bình rượu đỏ nha. Một đại hán mặc giáp đen đầu trọc đặt một miếng trạm thạch lên bàn. Này, không thấy ta đang có việc sao? Chờ một tí. Mỹ nữ nọ không để ý tới tráng hán nói mà cùng với một thanh niên tóc đen đang trò chuyện. An Cát, ta nói thế nào người mới nghe đây? Lần khảo hạch trước có 1000 người tham gia, chỉ có 53 người thành công, 28 người mặc dù không thành công nhưng còn giữ được mạng, còn lại là chết sạch. Người đã tham gia 2 lần liên tục đều thất bại, vì vận khí người tốt nên mới còn sống được, liệu vận khí lần thứ 3 có đến nữa không? Mỹ nữ nọ lo lắng khuyên giải, bọn Lâm Lôi lúc đó cũng đang đi tới. Thanh niên tóc đen thấp giọng nói, Vù Na, mặc dù biết 2 lần trước đều nhờ vào vận khí tốt nhưng ta không muốn từ bỏ. 2 lần trước đều là thiếu một chút thôi, lần này ta nhất định sẽ thành công. Người sao không thể tu luyện, đợi đến lúc thực lực tăng một chút nữa, hãy trở lại. Vù Nà thở dài, ác ma này bởi ta phụ trách, Ta không biết là nhìn thấy bao nhiêu người muốn làm ác ma như ngươi. Thế nhưng với ác ma khảo hạch thì xác suất tử vong rất cao. 1,000 người thường chỉ có hơn 10 người thành công. Người sống sót cũng không vượt khỏi con số 100. An Cát, ngươi trở về tu luyện đi. Chờ đến lúc thực lực tăng thêm một bậc nữa, hãy trở lại đây. Ta nhất định đáp ứng cho người báo danh. Vưu Na khuyên. Thực lực tăng lên ư? Thanh niên kia lắc đầu nói. Ta bây giờ đang đã trùng vị thần, lĩnh ngộ được pháp tắc huyền ảo cũng được 3 thứ. Ta biết ta cho dù có tu luyện lĩnh ngộ được 4, không biết là bao nhiêu lâu mới xong. Cho dù đạt được thì sao, thực lực sẽ không tiến bộ lớn trừ khi đạt tới cảnh giới thượng vị thần. Thực là quá xa vời. Chẳng lẽ để ta luyện hóa thần cách để thành thần ư? Ta không có đủ tiền để mua thượng vị thần cách. Thanh niên kia nhìn cô gái mà nói, Vưu Na đừng ngăn cản ta nữa. Lúc bấy giờ, một đại hán trọc đầu ở bên cạnh đột nhiên cười lớn, tiếng cười trong nháy mắt vang vọng cả đại sảnh vốn trống trải. Cả đại hán quay đầu nhìn lại bằng hữu của hắn mà nói, này huynh đệ, ở đây có một tiểu tử liên tục tham gia khảo hạch mà vẫn giữ được cái mạng nhỏ, thực là vận khí quá tốt. Bây giờ hắn còn muốn khảo hạch lần thứ 3 nữa đấy. Sao, 2 lần mà vẫn còn sống cơ à? Bên kia không ít người đi tới, những người này trên ngực đều có ác ma huân chương. 2 lần may mắn sống mà vẫn muốn tiếp, chán sống rồi sao? Đám ác ma xôn xao đi tới. Thanh niên nọ cúi đầu cau mày, toàn thân đột nhiên run rẩy, cảm giác thấy thực là nhục nhã. Vưu Na, tiểu tử này tự muốn đi tìm cái chết, nàng quên hắn ta làm cái gì? Hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho hắn đi đi, chết là hết. Im miệng đi, các đáng phổ đốn. Vưu Na trừng mắt quát hắn. Đại hán trọc đầu bấy giờ ngẩn ra tức giận. Vưu Na, nàng dám nói với ta kiểu thế sao? Sao nào, không được à? Vưu Na hất hàm, lạnh nhạt nhìn gã đại hán trọc đầu. Các đáng phổ đốn, ta nói với người thế đó, có sao không? Mẹ kiếp! Cả này vẫn độ đập bàn, đôi mắt văn đỏ nhìn Vưu Na. Vưu Na hơi hoảng, nhưng cô lấy dũng khí cường ngạnh mà nói. Các đáng phổ đốn, người muốn làm cái gì? Nơi này là ác ma thành bảo đấy. Vưu Na thực ra cũng biết gã này chính là một ác ma lợi hại, thực lực đã đạt tới thượng vị thần. Các đáng phổ đốn, trên một ác ma đi tới nói, thôi bỏ đi. Ác ma vừa tới cũng là một bằng hữu của hắn. Các đáng phổ đốn hư lạnh một tiếng, hắn ta cũng biết tại Đế Dược Thành không được đánh nhau, hắn ta cũng chỉ nổi giận thế thôi. Vưu Na, các đáng này tính tóng như lửa, không sao rồi, cho ta một bình Âu Lôi đi, nhanh lên một chút. Một nam tử tóc dài đỏ lấy một miếng trạm thạch đưa cho Vưu Na. Nàng ta cũng xuống nước thu trạm thạch rồi lấy một bình rượu ngon đưa cho bọn họ. Lúc đó thanh niên kia thấp giọng mà nói, Vưu Na xin lỗi nha. Vưu Na nhìn hắn chỉ có thể lắc đầu. Tốc độ tu luyện của ta tả quá rõ. An Cát nói, tu luyện bậc 3 của pháp tắc huyền ảo ta đã mất mấy ngàn năm. Ta biết rõ rằng trong 10.000 năm đó thực lực của ta không thể nào tăng lên. Mà tiền của ta cũng chỉ đủ để cho ta ở Đế Dược Thành hơn 10 năm thôi, không có thời gian nhiều như vậy. Vưu Na liếc hắn một cái. Được rồi, Vưu Na cuối cùng cũng chịu khuất phục. Xin cho hỏi một chút, muốn xin làm ác ma thì có yêu cầu gì không? Một âm thanh bấy giờ vang lên, bọn Lâm Lôi đã đi tới trước quầy. Vưu Na nhìn mắt một cái, nhất thời ôm đầu. Trời ơi, một người liên tục thất bại 2 lần dù giữ được mạng vẫn đòi tham gia khảo hạch đã điên cuồng rồi. Giờ không ngờ lại có một hạ vị thần lại cũng muốn tham gia khảo hạch ư. Này cô gái, lão đại của ta hỏi nàng kìa. Bối bối nhìn chằm chằm nàng ta. Vưu Na thấy bối bối không khỏi buồn bực, giật mình mở miệng nói. Hắn là lão đại của ngươi sao? Vưu Na nhìn thấy bối bối là một trung vị thần mà Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần. Có, không được à? Vưu Na ngây ra. Địch Lê Á cười mà nói, Vưu Na tiểu thư, đúng đấy, có thể cho chúng ta biết muốn xin làm ác ma cần phải có những điều kiện gì không? Vưu Na nói, không có điều kiện gì cả, chỉ cần nộp 1 vạn mặc thạch là có thể tham gia rồi. Một khi vượt qua được sẽ được là ác ma 1 sao. Tuy nhiên, mặc dù tham gia khảo hạch không có một chút yêu cầu, thế nhưng vị tiên sanh này tốt nhất là nên tu luyện đạt mức trung vị thần hãy trở lại tham gia khảo hạch. Hạ vị thần như vậy rất nguy hiểm. Vưu Na hơi ngại khi nhìn Lâm Lôi. Lời Vưu Na nói rất đúng. Điều đó khiến cho Lâm Lôi cũng rõ. Bởi vì vừa rồi, hắn ta cũng đã nghe thấy về sự nguy hiểm cũng như tính chất quyết liệt của khảo hạch. Số người sống sót rất ít. Các lãng Phổ Đốn cùng các bằng hữu ngồi uống rượu bên đại sảnh. Hắn ta giờ phút này rất tức giận. Mẹ kiếp, xú tiểu tử. Các lãng Phổ Đốn trong lòng tràn đầy tức tối, thì thoảng trừng mắt nhìn Vu Na. Ủa, sao thế? Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu mà ngẩn cả người ra. Anh em xem kìa, cái thằng tóc rễ tre kia mới chỉ là hạ vị thân thôi. Mấy người bạn của hắn ngẩn ra nhìn kỹ lại. Ừ, đúng là một hạ vị thần. Những người đó cũng giật mình. Các người không phải sẽ xin tham gia khảo hạch ngay bây giờ đấy chứ? Vu Na nhìn ba người hỏi. Không, đợi lát nữa chúng ta sẽ trở lại sau. Lâm Lôi cười nói. Hắn biết cái kỳ khảo hạch nguy hiểm như thế, cho dù là cho địch địa á, bối bối, tự hắn cũng không thể mạo hiểm được. Hơn nữa, hắn cũng đã lĩnh ngộ hầu hết nguyên tố huyền ảo. Cho dù từ từ dung hợp đến đại thành thì hơn 10 năm cũng đủ rồi. Không cần vội, đang lúc bọn Lâm Lôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên một âm thanh từ bên cạnh vang lên. Một thời gian nữa, ta quay trở lại. Thanh âm cực kỳ chói tai. Lâm Lôi quay lại nhìn, thấy kẻ cầm đầu chính là gã Các Lãng vừa nãy. Hắn ta cười giễu cợt, ánh mắt nhìn vẻ khinh thường. Ha ha ha, một vị hạ vị thần như ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch hay sao? Câu này Các Lãng cố tình nói rất lớn. Mấy trăm người trong đại sảnh đều tập trung ánh mắt về phía đó. Không ít người cũng đã chạy lại chỗ đó để xem. Hạ vị thần tham gia khảo hạch sao? Ta không nghe lầm đó chứ. Hạ vị thần muốn tham gia khảo hạch, ta mới chỉ nghe nói qua. Không biết qua bao nhiêu năm trước đây, tuy nhiên ta tới bây giờ vẫn chưa có lần nào gặp. Vị nam tử tóc đó gầm cầm chén rượu mà nói. Những người đó sớm đã đảo mắt xăm soi Lâm Lôi từ đầu tới chân. Là hắn sao? Muốn tham gia khảo hạch sao? Bọn họ đều nhìn ra Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần. Đúng, chính là tiểu tử đó. Khắc Đãng cười mà nói. Sắc mặt của Lâm Lôi trông rất khó coi. Địch Lý Á và Bối Bối cũng cực kỳ phẫn nộ. Không phải duy nhất thằng tóc nâu này, còn có cái thằng tóc đen kia nữa. Nó liên tục tham gia và khảo thất hạch hai lần. May mắn là giữ được mạng sống, giờ lại còn muốn tham gia tiếp nữa chứ. Các làng Phổ Đốn cười mà nói, bữa nay mấy bọn ngu ngốc cũng nhiều ghê. Chỉ bằng thực lực của chúng mà cũng muốn làm ác ma sao? Bọn chúng nghĩ ác ma là cái thứ gì chứ? Thực là nực cười. Thanh niên tóc đen kia tức giận nắm chặt hai tay, nhìn về phía Các Lãng Phổ Đốn. Lâm Lôi sắc mặt cũng âm trầm. Mẹ kiếp, đúng là đồ bố láo. Bối Bối rít lên. Thế nhưng Lâm Lôi nắm được. Bối Bối đừng có xúc động. Loại rác rưởi này không đáng để chọc tức đâu. Lâm Lôi nói. Hắn ta rõ ràng không muốn Bối Bối động thủ. Vì như vậy là xong đời luôn. Còn đang cười, Các Lãng trong nháy mắt ngừng lại mà nhìn Lâm Lôi. Này Các Lãng Phổ Đốn. Nghe thấy không? Một hạ vị thần nói người là rác rưởi kia. Mấy người bên cạnh lập tức trầm chọc. Người nói cái gì? Lãng Khắc sắc mặt sầm lại. Muốn ta gặp lại lần nữa không? Lâm Lôi làm bộ giờ khóc giờ cười. Không thể ngờ rằng một kẻ như ngươi lại hỏi câu đó. Được rồi, ta lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi là... chấm chấm chấm. Lâm Lôi bây giờ vẻ mặt lạnh tanh, nhìn cái thằng Lãng Khắc Phổ Đốn nói. Rạc rời. Chúng ta đi. Lâm Lôi nắm Bối Bối, Địch Lý Á, đi ra ngoài chẳng thèm nhìn Lãng Khắc nữa. Đứng lại! Một tiếng quát vang lên. Nhưng bọn Lâm Lôi chẳng hề để ý mà vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Loại người quá mức bá đạo ở đâu cũng có, còn loại người như thế thực là khó chịu, chẳng nên dây dưa làm cái gì. Địch Lê Á dùng thần thức truyền âm cho Lâm Lôi. Ta hiểu rồi, Lâm Lôi cũng không muốn cùng Các Lãng Phổ Đốn dây dưa, nên là cũng muốn sớm rời khỏi ác ma thành bảo. Hắn ta muốn đi, nhưng cũng có người lại không đáp ứng. Xoẹt một tiếng, thân hình Các Lãng Phổ Đốn nhanh như chớp xuất hiện chắn trước bọn Lâm Lôi. Bọn Lâm Lôi sắc mặt có chút không tốt, đặc biệt là Bối Bối. Nếu không phải Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm bảo ngưng thì hắn đã sớm phát tác từ lâu rồi. Các Lãng Phổ Đốn, người ta nói người là rác rưởi, người chẳng có phản ứng gì sao? Vài người như muốn đổ dầu vào lửa vẫn tiếp tục cười nói, khiến cho sắc mặt của Các Lãng Phổ Đốn càng thêm khó coi. Mấy người kia, Vu Na ở trong quầy cảm thấy có chút không ổn. Bọn ác ma bên cạnh hoặc là đang cầm chén rượu hoặc là đang đàm tiếu cùng nhau. Bọn họ đều ở bên xem Các Lãng Phổ Đốn chơi. Những bằng hữu của hắn địa vị cũng tương đối thấp bởi vì Các Lãng Phổ Đốn do luyện hóa thần cách mà thành thần. Tuy là thượng vị thần nhưng chỉ nhờ vào luyện hóa thần cách đối với pháp tắc huyền ảo lại chưa từng dung hợp thành một. Do đó thực lực thuộc đoạn yếu nhất của thượng vị thần. Do đó nhiều năm qua hắn mới chỉ là ác ma tam tình thôi. Thượng vị thần bình thường đều đã có thể trở thành ác ma tam tinh. Ác ma tam tinh chỉ với điểm này cũng đã bị diễu cợt là thực lực thấp rồi. Khắc lãng phổ đốn tự nhiên không bao giờ kiêu ngạo với bằng hữu, cho nên bị đè nén một thời gian dài khiến cho hắn muốn phát tiết lên kẻ yếu hơn. Diễu cợt kẻ yếu, hắn đã làm điều đó thường xuyên. Người nói tan là rác rưởi ư? Khắc lãng phổ đốn nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, hai mắt vằn đỏ, hơi thở ồ ồ, trông như một con trâu điên. Chính mình bị các bằng hữu diễu cợt không nói, nhưng lại nghe câu này từ một hạ vị thần, hắn tự điên giận điên cả người. Tên hạ vị thần ngươi, một tên đê tiện nhất mà lại dám nhục mạ ta sao? Khắc lãng phổ đốn phẫn nộ muốn động thủ ngay, nhưng hắn lại nghĩ đến cấm lệnh của Đế Dược Thành. Bản thân của hắn ta đã quá rõ ràng, một khi động đến cấm lệnh đáng sợ này, hậu quả không biết đâu mà lường. Được rồi, đột nhiên một ác ma tóc dài màu bạc lạnh nhạt nói. Khắc lãng phổ đốn, dù sao người cũng có chỗ không đúng, đừng có lằng nhằng nữa đi. Ta không đúng à? Khắc lãng nhất thời trừng mắt nhìn vào Lâm Lôi cùng với An Cát. Người xem, bọn hắn hai người mới là một hạ vị thần, một là kẻ thất bại, may lắm mới giữ được mạng, lại còn muốn dự khảo hạch. Ta nói bọn chúng vài câu cũng không được sao? An Cát vẫn nhẫn nhịn. Hắn ta nghĩ gã khắc lãng phổ đốn này nói sẽ không từ bỏ, nói đến hắn là nhóc con vô dụng. Đây là Đế Dược Thành, ta sợ cái gì chứ? An Cát nghiến răng mà nói. Nhóc con vô dụng sao? Hắn nhìn chằm chằm vào các đảng phổ đốn. Người nói là trẻ con vô dụng sao? Không phải người thì là ai? Gã các lãng phổ đốn không coi An Cát vào mắt, lộ vẻ khinh thường hồn nhiên đáp. An Cát giọng hơi run lên. Người nói ta là trẻ con vô dụng, vậy ta muốn hỏi ngươi, nếu là ngươi hai lần liên tục đều thất bại, hai lần đó may mắn giữ được mạng sống, vậy người có dám tiếp tục lần thứ ba tham gia khảo hạch nữa hay không? Người có dám không? Gã các lãng ngây ra như phỗng. Hắn có dám không? Chắc chắn là hắn không dám. Người như thế không phải là dũng cảm mà là ngu ngốc. Khắc lãng phổ đốn rất không thoải mái, nhìn mắt của An Cát mà cũng ngu luôn. Hạ vị thần mà muốn tham gia khảo hạch. Hắn cậu chuyển hướng qua Lâm Đôi. Chúng ta đi thôi. Lâm Đôi nhướng mày, thực là hắn không muốn dây dưa với loại người như thế. Hắn biết các lãng này trong bụng dù có nóng như lửa cũng không thể động thủ, nên chỉ có thể nói ra miệng mà thôi. Mấy người, ta dám đánh cược rằng các người xem, người kia nếu tham gia khảo hạch, hắn chết chắc. Gã còn đang nói thì một gã bằng hữu bên cạnh hắn hừ lên một tiếng mà nói, muốn đánh cuộc sao? Hạ vị thần tham gia khảo hạch đương nhiên là chết chắc, như thế ai mà không biết. Lão đại, một ngày nào đó ta muốn cái đầu trọc kia. Bối bối truyền âm nói. Thôi mặc kệ đi, Lâm Đôi tử tốn nói. Đột nhiên, Lâm Đôi trừng mắt giật mình nhìn lên bầu trời ngoài ác ma thành bảo, có mấy đạo ảo ảnh xa xa, chợt lóe một cái, đã tới cửa của thành bảo. Tốc độ cực nhanh khiến cho người ta kinh hãi. Điểm gây sốc chính là bọn họ lại dám phi hành. Phi hành trong Đế Dược Thành ư, bọn họ làm sao dám như vậy nhỉ? Lâm Đôi rất kinh sợ. Tới Đế Dược Thành lâu như vậy, người trong thành đương nhiên là rất nhiều, thượng vị thần cũng không ít, nhưng không ai dám phi hành, tất cả đều phải đi trên mặt đất như nhau. Bốn người đó phi hành đáp xuống cửa thành rồi bước vào đại sảnh của ác ma thành bảo. Một người đi phía trước, ba người còn lại đi sau hắn. Người cầm đầu có mái tóc màu vàng, mặc trường bào màu vàng, lông mi của hắn màu trắng nhưng đồng tử của hắn lại cũng đều là màu vàng. Bạch Bì Kim Đông. Lão ta khiến cho mọi người có cảm giác tê cứng. Sau khi đi vào đại sảnh, trung niên tóc vàng đảo mắt nhìn qua. Phàm những ai bị ánh mắt lão nhìn qua đều cảm thấy một cảm giác vô cùng kinh sợ. Đúng là một cường giả. Khắc lãng phổ đốn đang ngoảnh mặt về hướng Lâm Lôi, An Cát tự nhiên là không thấy được. Hắn còn đang dường dường tự đắc. Chẳng những tiểu tử này mà tên tiểu tử An Cát kia mà tham gia khảo hạch cũng đều phải chết. Bên trong đại sảnh của ác ma thành bảo có rất nhiều người chú ý tới người mới tới. Mọi người kể cả Vưu Na không người cung kính chào. Thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân sao? Bọn Lâm Lôi tất cả đều chấn động. Đang lúc cười nói, các đảng phổ đốn nghe vậy không khỏi chấn động, liền quay người lại thấy trung niên nam tử Bạch Bì Kim Đồng. Hắn ta căn bản không nhận ra đối phương là ai, nhưng hắn vừa nghe thấy mọi người hô đó là thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Hắn ta cũng lập tức khom người chào. Đồng thời bọn ác ma này lúc này căng mắt nhìn trộm nam tử Bạch Bì Kim Đồng. Nhân vật truyền thuyết chẳng phải là Đế Dược Thành thành chủ sao? Niềm kiêu hãnh của cả Đế Dược Thành, thất tình ác ma Đế Dược đại nhân. Ác ma tổng cộng phân thành 7 cấp bậc, cấp cao nhất là ác ma thất tinh, đó là cường giả tại địa ngục. Mỗi một sao cho ác ma cũng sẽ được xướng danh. Vị đế dực ác ma này xưng là đế dực, danh tiếng ác ma đế dực đã truyền khắp địa ngục. Có lẽ chỉ thua Tử Huyết với Ngần Nguyệt, hai đại ác ma nổi danh mà thôi. Nhưng luận về thực lực, cùng là thất tinh ác ma nên cũng chẳng hơn kém là bao nhiêu. Thất tinh ác ma, An Cát cũng kích động trước nhân vật này. Hắn ta vẫn nằm mơ một ngày nào đó sẽ trở thành thất tinh ác ma chí tôn. Thực đã đáng sợ, tuyệt đối không thể kém với Thành Hỏa tí nào. Lâm Lôi nhìn đế dực trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Hắn đến bây giờ vẫn không phát hiện được. Thực lực như vậy quả là làm cho người ta nghe thấy đã kinh sợ. Bạch Mi Kim Đồng nhìn Khắc Lãng Phổ Đốn mà nói. Người vừa nói cái gì, người tham gia khảo hạch đều phải chết sao? Khắc Lãng Phổ Đốn toàn thân phát run cả lên. Chúng ác ma chung quanh cũng chẳng dám lên tiếng. Khắc Lãng có chút hoảng sợ mà nói. Thành chủ đại nhân, tôi chỉ là nói tên tiểu tử tóc nâu này và tên tiểu tử tóc đen kia thôi. Bọn họ mà tham gia khảo hạch ắt phải chết. Lãng Khắc Phổ Đức đôi khi nói thở chẳng ra hơi. Vậy sao? Vì sao người nói như thế? Đế Dực nghe có vẻ là hứng thú. Tên tiểu tử tóc nâu này chỉ là một hạ vị thần. Hạ vị thần tham gia khảo hạch đương nhiên là chẳng sống được. Lãng Khắc cho tới giờ mới cảm giác được ác ma này bảy sao đáng sợ đến thế nào. Ánh mắt nhìn hắn cũng khiến cho hắn trong lòng phát run cả lên. Cùng là thượng vị thần nhưng chênh lệch thì cực kỳ lớn. Ồ, hạ vị thần muốn tham gia khảo hạch sao? Đế Dực hơi gật đầu. Người kia thì sao? Tên tiểu tử tóc đen kia, hắn đã thất bại liên tục 2 lần, do hắn may mắn mới giữ được mạng, giờ lại còn muốn tham gia nữa. Khắc Lãng Phổ Đốn nói rồi đến đây im lặng luôn. Đế Dực nhìn qua tiểu tử An Cát, lập tức lão hỏi Khắc Lãng Phổ Đốn, người tên là gì? Dạ, Khắc Lãng Phổ Đốn. Hắn ta đáp, người bây giờ là thượng vị thần nhưng lại do luyện hóa thần cách mà thành sao? Đế Dực cười. Vâng, Khắc Lãng Phổ Đốn liền gật đầu. Đế Dực nói tiếp, nếu ta không sai thì ngươi mới là tam tinh ác ma thôi. Cái ác ma huân chương này nhìn từ mặt ngoài thì bất kể là 1 sao hay là 7 sao, bình thường nhìn không phát hiện được, phải xem xét đặc biệt mới có thể nhận ra được. Đế Dực đức mình nhìn chính xác ngay, từng lực kinh người như vậy. Vâng, là tam tinh ác ma. Khắc Lãng Phổ Đốn gật đầu. Thượng vị thần mới là tam tinh ác ma, quá là thấp. Đế Dực lạnh nhạt nói. Khắc Lãng Phổ Đốn vô cùng xấu hổ. Chuyện thượng vị thần mới là tam tinh ác ma thì thực là mất mặt, lại còn bị Đế Dực đại nhân nói ra, hắn sao không xấu hổ cho được. Tiểu tử này 2 lần thất bại còn không từ bỏ, mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng tinh thần như thế là tốt. Nếu người có thể học hỏi, ta nghĩ người sớm có thể đạt tứ tinh thôi. Đế Dực lạnh nhạt mà nói. Khắc Lãng lúc bấy giờ nghe thấy vậy thì chẳng thể nói nên lời. Đế Dực đại nhân chính là đang mắng hắn, hắn chỉ dám nghe. Đế Dực đi tới bên Lâm Lôi nói, người muốn tham gia ác ma khảo hạch sao? Lâm Lôi không thể nghĩ Đế Dực đang nói chuyện với mình lại là thất tinh ác ma, thành chủ của Đế Dực thành. Ta đến đâu là muốn xem, chuẩn bị cho khoảng 10 năm nữa sẽ tham gia khảo hạch. 10 năm ư? Đế Dực nói, tiểu tử, hạ vị thần muốn tham gia khảo hạch cũng chẳng phải là chuyện quá mất mặt. Năm đó ta mới là một hạ vị thần, cũng đã từng tham gia ác ma khảo hạch đấy. Không ít ác ma xung quanh dòng tay mà nghe, bọn họ từ trước tới giờ không có nghe qua chuyện này. Tuy nhiên, Đế Dực Thành lập ra đã không biết bao nhiêu năm tháng, làm sao có thể biết được Đế Dực đại nhân đã tu luyện bao lâu. Lâm Lôi giật mình ngẩng đầu nhìn Đế Dực trước mặt. Đương nhiên là lần đó ta đã thất bại, từng may mắn ta vẫn giữ được mạng sống. Rồi sau đó, khi đạt tới cảnh giới trùng vị thần, ta mới lại tham gia khảo hạch. Đế Dực cười, tiểu tử, người tốt nhất là hãy đạt tới trùng vị thần rồi tham gia khảo hạch. Ác ma khảo hạch đó là một việc khó khăn, bình thường phải tổn hao nhiều khí lực mới có thể hoàn thành. Hạ vị thần xác suất hoàn thành là rất thấp, quá là thấp. Lâm Lôi trong lòng rất cảm kích vị Đế Dực trước mặt. Ít nhất người ta cũng khuyên nhủ mình. Với thân phận cao quý như thế, cần gì phải nói, cho nên Lâm Lôi sao không cảm kích cho được. Đế Dực lại nhìn kỹ Lâm Lôi một cái, quay trở lại 3 thủ hạ rồi hướng lên bầu trời mà rời đi. Đợi đến khi Đế Dực đại nhân rời đi, cả ác ma đại sảnh trở nên ồn ào, tất cả đều vô cùng phấn khích. Là Đế Dực đại nhân, cường giả mà ta sùng bái nhất. Không ít ác ma cũng cực kỳ hưng phấn, luận bàn về chuyện của Đế Dực đại nhân mà chẳng màng đến chuyện của Lâm Lôi và An Cát nói. Vốn dĩ chuyện đó là một chuyện quá nhỏ nhặt. Tại lầu trên của ác ma tòa thành, hôm nay cũng khá là vui, cái tên tiểu tử tóc nâu kia trên người có ký tức của tứ gia tộc thần thú. tứ thần thú gia tộc sao? Đại nhân không phải ở U Lam phủ huyết phong đại lục sao? Sao chúng lại gặp phải ở đây? Một trong ba gã thủ hạ lại nói. Đế Dực cười mà nói, tứ thần thú gia tộc vốn rất hưng thịnh, đệ tử cũng nhiều, ở đây xuất hiện một người cũng chẳng tính là làm gì. Đế Dực cũng chỉ là cảm thấy hứng thú thôi, dù sao một đệ tử của U Lam phủ tứ thần thú gia tộc cũng chẳng đáng để khiến lão ta để tâm. Bọn ba người đâm đôi rời khỏi Ác Ma Thành liền quay về chỗ ở của mình. Bối Bối quẳng nón rơm lên chiếc bàn trong sân rồi nổi giận đùng đùng mà nói, ở địa ngục này thực sự còn là thất vọng. Cái tên đầu trọc lốc xấu xí kia không dám khiêu khích người lợi hại, ngược lại lại còn cười nhạo chúng ta. Nếu là ở ngoài thành, liều mạng cũng phải đánh một trận với hắn. Địch Địa cười mà nói, đấu một trận ư? Bối Bối, cái tên kia chính là thượng vị thần, người đấu có lại không? Thượng vị thần thì sao? Bối Bối ngẩng đầu lên hiên ngang, ngay lập tức cúi đầu rồi lẩm bẩm, ôi thượng vị thần. Thấy Bối Bối như vậy, Lâm Đôi và Địch Ly Á đều mỉm cười. Ông nội à, người cũng thực là có thượng vị thần cách, nhưng đã nhất định không cho phép ta sử dụng, vẫn cứ bắt ta tự cảm ngộ mà đột phá, nếu không ta đã sớm là thượng vị thần rồi. Bối Bối nhìn về phía Lâm Đôi, không đề cập tới chuyện này nữa, lão đại, lúc nào chúng ta tham gia ác ma khảo hạch đây, mấy chục năm sau thế? Lâm Đôi khẽ gật đầu, bây giờ tham gia ác ma khảo hạch ta cũng không nắm chắc, chớ có vội. Trong mấy chục năm, đại địa pháp tắc của ta đã tới trung vị thần cảnh giới, không thành vấn đề, đến lúc đó tới sẽ nắm chắc hơn. Lâm Đôi không khỏi nghĩ đến nguyên phong tố pháp tắc của bản thân. Tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Đôi cũng không dám bỏ bê. Nhưng cho tới bây giờ, Lâm Đôi đang nhanh lắm cũng chỉ lĩnh ngộ được phần lớn, hai phần huyền ảo mà thôi. Đại địa mạch động đã sớm đại thành rồi. Thổ hệ nguyên tố cũng là một loại huyền ảo đơn giản nhất trong đại địa pháp tắc. Một khi đi vào dung hợp, tốc độ tự nhiên nhanh mà ý nghĩa sâu xa của tốc độ này, ta cần phải lĩnh ngộ hai loại huyền ảo, hơn nữa còn phải dung hợp chúng lại. Tốc độ trai lại thực ra chậm hơn rất nhiều. Lâm Đôi thầm than một tiếng, nếu đúng là mình có thể tu luyện cả đại địa pháp tắc và phong nguyên tố pháp tắc đến trùng vị thần cảnh giới, đến lúc đó thực lực tự nhiên là lớn hơn nhiều. Mấy chục năm thôi mà, không có vội. Bối Bối vui vẻ cười mà nói, dù sao ở trong Đế Dực Thành không nguy hiểm, Đế Dực Thành lớn như vậy ta cũng phải thong dong mới được. Đúng rồi lão đại, lúc ở bộ lạc Hắc Long luôn nghe thấy người khác nói các món ăn ngon trong Đế Dực Thành hấp dẫn lắm, ngày mai chúng ta đi nếm thử được không? Nói đến các món ăn ngon, Lâm Đôi cũng trở nên có chút chờ mong. Món ăn trong địa ngục đó chính là lợi dụng nguyên liệu trân quý, mời những đại sư cao cấp chế biến mà thành, tiêu chuẩn tự nhiên rất cao. Được rồi, ngày mai tới nếm thử. Thỉnh thoảng xa xỉ một lần là cũng nên. Đúng là nhà hàng này rồi. Bọn Lâm Đôi nhìn trang trí bên ngoài nhà hàng, hài lòng đẩy cửa đi vào. Đã khi bọn Lâm Đôi ba người tiến lại, nhất thời có nhân viên phục vụ nhà hàng tiếp đãi. Bối Bối liếc nhân viên phục vụ một cái, nên dùng linh hồn truyền âm cho Lâm Đôi. Lão đại, nhân viên phục vụ này là trung vị thần cơ đấy. Lâm Đôi bây giờ trong lòng cảm thấy có chút hoang đường. Trung vị thần tới hầu hạ mình ư? Bất quá ở trong Đế Dược Thành, quả thực thường thấy trung vị thần. Nhân viên phục vụ là trung vị thần thì cũng không lấy gì làm kỳ quái. Mời ba vị đi theo ta. Nhân viên phục vụ đó có vẻ mặt mỉm cười, mang theo ba người Lâm Đôi. Róc rách, bên trong phòng ăn có non bộ suối chảy. Nước suối róc rách, địa hình tự nhiên chia phòng ăn ra làm các khu vực. Ba người Lâm Đôi được dẫn đến một chỗ. Lâm Đôi ba người liền ngồi xuống, nhân viên phục vụ đó đảo tay một cái, trong tay đã xuất hiện một tập thực đơn liệt kê các loại món ăn. Hắn ta chỉ mỉm cười đặt tập thực đơn lên bàn. Ba vị, các người chọn món ăn rồi kêu với ta là được. Nói đến đây, người nhân viên phục vụ liền lùi lại một bên. Giá cả của thức ăn trong địa ngục ta còn chưa thấy qua cơ mà. Bối Bối hưng phấn là người thứ nhất lật ra. Lâm Đôi có chút tò mò. Oa, thực sự là quá đắt. Bối Bối không ngừng lật ra mặt sau. Lão đại, ta xem đến bây giờ một đĩa rau rẻ nhất cũng đã phải 20 mặc thạch. Nói rồi Bối Bối vẫn mở to hai mắt nhìn không ngừng. Mặt trên này còn giới thiệu thực là tỉ mỉ, một chút đặc sắc của mỗi đĩa rau đều nói rất rõ ràng. Ô, đĩa rau này không ngờ còn đến hơn 700 mặc thạch, là đĩa đắt nhất rồi đấy. Xem xong toàn bộ, Bối Bối mới giễu cợt đưa thực đơn cho Lâm Đôi, Địch Lý Á hai người bọn họ. Lâm Đôi và Địch Lý Á cùng nhìn các loại thức ăn bên trong. Ồ, Lâm Lôi, ngươi xem này, đây còn dùng gan của địa ngục hỏa phượng hoàng làm này, 30 mạc thạch, giá cả không tính là đắt. Địch Địa Á chỉ vào một đĩa thức ăn nói. Lâm Lôi lật xem các loại thức ăn, không thể không cảm thán một tiếng. Không cần biết là thánh vực ma thú gì, thậm chí là thần thú hay là cái gì khác nữa, chỉ cần có tiền là có thể ăn được. Lâm Lôi nhìn các loại thức ăn được miêu tả rất tỉ mỉ, không cảm thán không được. Địch Lý Á, nàng và bối bối chọn đi, ta sao cũng được. Lập tức mọi người liền chọn 6 món ăn. Bối bối, người có là chuyên gia tìm địa điểm đặt đấy. Lâm Lôi nở một nụ cười. 6 món ăn giá trị 215 khối mạc thạch. Cũng phải biết rằng ở địa ngục này, một kiện hạ vị thần khí cũng không đến 10 khối mạc thạch, một viên hạ vị thần cách bán cũng không tới 100 khối mạc thạch, mà khơi khơi 6 đĩa rau đã đến 215 khối mạc thạch rồi. May là gia sản của bọn ba người Lâm Lôi tính ra cũng có mấy trăm vạn, tự nhiên không quá quan tâm đến điểm này. Ba vị có hai món khẳng định mất thời gian sẽ lâu một chút, đặc biệt là nấu bằng lửa nhỏ như thế này phải mất đến 6 giờ. Nhân viên phục vụ nọ mỉm cười giải thích. Ta hiểu rồi, Lâm Lôi gật đầu nói. Khi bọn họ chọn món, bên dưới các loại thức ăn đều có chú thích. Dù sao, đối với bọn Lâm Lôi mà nói cũng không có việc gì, chính là ngồi ở đây hơn một ngày cũng không có sao. Lão đại, trong địa ngục có tiền thực sự là thoải mái đấy. Bối bối cảm thán một tiếng. Khi còn ở quê hương, những món này không có khả năng được ăn. Giờ phút này, bối bối cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Hắn thích nhất là ăn uống. Lâm Lôi nhìn lại bên ngoài cửa sổ. Vách tường đúc bằng kim loại của phòng ăn trong suốt, hoàn toàn có thể thấy hết tất cả ở trên đường. Thanh Trì đó là địa phương an toàn nhất trong địa ngục. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, mình ở đấy Dược Thành có thể rất thoải mái ngồi ở nơi yên tĩnh này hưởng thụ món ngon. Nhưng nếu là ở ngoài thành, vậy thời khắc nguy hiểm luôn luôn tồn tại. Nói không chừng có khi còn mất mạng ấy chứ. Một cái diệp mộ phủ thực lớn, diện tích 1 tỷ dặm. Nhưng thành trì thì lại chỉ có 10 cái. Bởi vậy có thể thấy được trong địa ngục cơ hồ tất cả người mạnh đều sinh sống ở trong nguy hiểm. Ít nhất là cũng cực ít người sinh sống trong sự yên lành. Cho dù muốn yên lành thư thái cũng phải lấy điều kiện cực kỳ giàu có lắm tiền làm điều kiện tiên quyết. Lâm Lôi hiểu rằng đế dược thành này thực là thoải mái. Thế nhưng tốc độ tiêu hao kim tiền của bọn người cũng rất kinh ngạc. Thức ăn tới rồi, bọn Lâm Lôi cũng là hưởng thụ thức ăn ngon lành tinh xảo ấy. Bối bối nếm xong, nhắm mắt lại cảm thụ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả